Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết, thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 23 Mượn quyền Chúa quỷ, nhưng trước hết là ca khúc Xin Thánh Linh cảm thúc qua tiếng hát Tố Hà.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đơn đau ngược xuôi. Tôi mượn năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi. Cho dù tôi yếu Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới, đức tin cậy cho. Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội đây đã chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Trường hay sương mây, đô thành hay núi thang, tình lành loạn khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi, không để chi khốn khó, không sợ chi áp. Vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đến ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy, họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhường cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy, họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, rao ra tình yêu.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Xin Thánh Linh Cảm Thúc, và bây giờ là bài 23, Mượn Quyền Chúa Quỷ. Chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đụng độ của Chúa Giê-xu với giới cầm quyền Do Thái. Lần này không về vấn đề giải thích luật pháp, nhưng liên quan đến nguồn gốc thẩm quyền của Ngài. Sau khi chữa bệnh một người teo tay nhằm ngày Sa-bát trong nhà hội, Chúa Giê-xu cùng môn đệ đi ra mé biển. Một đám đông dân chúng từng nghe nói về các phép lạ Chúa làm thì tìm đến với Chúa. Phúc âm Mác chương 3 câu 7 đến câu 12 ghi lại quang cảnh này như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đan, miền xung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân chúng đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho Ngài khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, đến nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để giờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài, thì sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Xong Ngài nghiêm cấm chúng nó, chớ tỏ cho ai biết mình. Đó là theo Phúc âm Mác chương 3, câu 7 đến câu 12. Chúa Giê-xu không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước các nhu cầu của con người. Các sách Phúc âm thường mô tả, khi nhìn thấy đoàn dân đông, thì Chúa động lòng thương xót. Lòng thương cảm của Chúa không chỉ xuất phát từ chỗ thấy những đau khổ do bệnh tật hoặc những nhu cầu vật chất của con người, nhưng Chúa còn thấy cả tình trạng đói khát vô vọng trong tâm linh họ. Có lẽ người ta cũng cảm nhận được lòng thương cảm đó nơi Chúa, cho nên dân chúng từ nhiều nơi đã ùn ùn kéo đến với Ngài. Chúa phải bảo các môn đệ kiếm cho Ngài một chiếc thuyền để không bị dân chúng lấn ép. Trong đám đông có tiếng kêu la của người bị quỷ ám, tiết lộ Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nghiêm cấm nó. Chúa không cần lời quảng cáo của ma quỷ, Ngài không cho phép chúng được nói đến danh Ngài. Chúa không cho phép chúng làm lệch hướng mục tiêu Ngài đến, dù dưới bất cứ hình thức nào. Quang cảnh dân chúng lấn ép xô đẩy để được đến gần Chúa, để được giờ đến Ngài cho được lành bệnh, là một biểu hiện đức tin ấu trĩ, nếu không nói là mê tín. Chúa muốn họ nghe và hiểu những sự cao trọng của nước trời hơn là chỉ đi tìm những ơn phước cho cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Matthew khi kể lại chức vụ chữa bệnh của Chúa Giê-xu đã thấy nhiều lời tiên tri ứng nghiệm, đặc biệt là trong sách Ê-sai chương 42 câu 1 đến câu 4. Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người sẽ tỏ sự công bình cho các dân ngoại, người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bè cây sậy đã dập và chẳng rụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất. Các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 6 thì ghi như sau. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ma-thi-ơ thấy khía cạnh nhân từ dịu dàng nổi bật trong cá tính Chúa Cứu Thế. Ngài không hoạt động ồn ào như các thủ lãnh chính trị hay tôn giáo khác. Ngài âm thầm đi đây đó, nhưng không một con người đau khổ nào đến với Chúa mà không được cứu chữa. Vì thế, sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đem lại hy vọng cho những người khốn khổ hơn hết, đúng như lời tiên tri trong Ê-sai chương 42. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng rụt tim đèn còn hơi cháy. Theo diễn tiến ghi trong phúc âm Mác, sau khi Chúa Giê-xu lên núi, chọn và lập 12 sứ đồ rồi, thì Ngài xuống, vào trong một ngôi nhà. Nghe tin đó, một đám đông dân chúng tụ tập lại. Chúa Giê-xu bận rộn giảng dạy chữa bệnh đuổi quỷ, đến nỗi Ngài và các môn đồ không có cả thì giờ để ăn. Vì thế những người thân trong gia đình của Chúa Giê-xu nghĩ rằng Chúa mất trí, nên đã đến định để canh giữ Ngài. Tuy là những người thân, nhưng họ chỉ nghe tiếng đồn về Chúa mà chưa thực sự thấy chức vụ và những công việc Ngài làm, nhưng đã kết luận một cách hết sức vội vã. Việc Chúa chữa lành một người bị quỷ ám, câm và mù được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 22 đến câu 24, đã gây ra tranh luận trong dân chúng cùng những lời tuyên bố liều lĩnh của phe Pha-ri-si. Ma-thi-ơ ghi lại như sau. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đui và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói được và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Phúc âm Mác cho biết, những người Pha-ri-si này là các thầy thông giáo từ thành Jerusalem xuống. Họ đến với mục đích để tìm hiểu, dò xét công việc của Chúa Giê-xu. Nhưng xem ra cách họ kết luận, thì chúng ta thấy ngay họ đã có thành kiến rất nặng nề với Chúa. Thấy một người câm đuôi bị quỷ ám được chữa lành, dân chúng vô cùng kinh ngạc. Họ đã hỏi nhau không biết Chúa Giê-xu có phải là con cháu vua David không? Đối với người Do Thái, từ ngữ con cháu vua David có một ý nghĩa hết sức đặc biệt liên quan đến hy vọng lớn của tuyển dân là hy vọng về đấng Mê-si-a của lời hứa sẽ xuất hiện. Làm sao đám thông giáo và Pha-ri-si có thể chấp nhận quan điểm này? Vì thế, họ đã không ngần ngại đưa ra một lời giải thích có tính cách chụp mũ hết sức hồ đồ, hết sức thâm độc. Xưa nay, với tư cách là những người lãnh đạo tinh thần, những gì các thầy thông giáo và Pha-ri-si tuyên bố đều có tính cách chung quyết, và vì thế, dân chúng đương nhiên phải nghe theo họ. Tuy nhiên, trong kết luận vội vàng của họ về Chúa Giê-xu, bảo rằng Chúa bị quỷ ám và nhờ phép Chúa quỷ mà trừ quỷ, chắc chắn họ đã thuyết phục được một số người nhẹ dạ là những người chất phác từ trước đến nay vẫn từng nghe lời, từng phục tùng đám thông giáo và Pha-ri-si này. Bê-en-xê-bun là danh hiệu phổ thông của lãnh tụ các quỷ. Logic của phe Pha-ri-si mới nghe tưởng như hợp lý và có thể giải thích được trường hợp Chúa Giê-xu đuổi quỷ, đồng thời phủ nhận Ngài là đấng Mê-si-a từ Đức Chúa Trời đến. Nhưng Chúa Giê-xu đã bẻ gãy ngay lập luận này. Trong khi họ sầm sì nói sau lưng, thì Chúa đã gọi họ đến, dùng thí dụ mà phán rằng, sau quỷ Sa-tăng đuổi được quỷ Sa-tăng, nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Satan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi, chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được. Chúa Giê-xu đã vạch rõ hai điều cho thấy kết luận của đám Pha-ri-si là vô lý, ngô nghê. Trước hết, Sa-tăng sẽ không bao giờ hành động để làm suy yếu vị trí của nó. Không một nước nào có nội chiến mà cường thịnh được. Nếu Chúa Giê-xu thuộc về phe Sa-tăng, thì sao lại trục xuất Sa-tăng? Thứ hai, chính các môn đệ của phe Pha-ri-si cũng có những thầy đuổi quỷ. Như vậy, lời cáo buộc của họ với Chúa cũng áp dụng cho chính họ. Hiển nhiên là lập luận của họ vì kiêu ngạo và thành kiến đã tỏ ra hết sức nông cạn. Nguồn gốc quyền lực để đuổi quỷ của Chúa Giê-xu không phải là quyền lực của quỷ vương như đám Pha-ri-si vu cáo, nhưng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu họ hiểu được điều này, thì họ cũng sẽ biết rằng nước Đức Chúa Trời đã đến. Thế gian đã bị phó cho ma quỷ, nhưng khi Con Đức Chúa Trời đến, Ngài sẽ là đấng đánh bại ma quỷ. Chúa Giê-xu đã cho họ thấy, muốn cướp nhà một người mạnh sức, thì trước hết phải có một người mạnh sức hơn cột trói hắn lại. Sa-tăng sẽ không bao giờ buông tha những người nó ức hiếp nếu không có đấng mạnh hơn đến trục xuất nó. Bao nhiêu người bị quỷ ám được Chúa Giê-xu giải cứu đã chứng tỏ cho mọi người thấy đấng mạnh sức hơn đã đến. Nhưng đám Pha-ri-si thì cứ tiếp tục bưng tai nhắm mắt không muốn hiểu. Đứng trước những sự kiện nhãn tiền này, mỗi người cần phải tự quyết định hoặc nghe theo ý kiến của đám Pha-ri-si, hoặc tin rằng Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-si-a, là Chúa cứu thế, đã đến thế gian để giải phóng con người ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Những ai không thể phân biệt được chức vụ đầy ân sủng của Chúa Giê-xu là bởi Thánh Linh, tất nhiên là đứng vào vị trí đối kháng với Ngài, không thể nào thấy hay vào nước trời được. Cả phúc âm Matthew và Luca đều ghi thêm một phần minh giải cho thấy bất cứ ai không chống lại ma quỷ bằng quyền năng Thánh Linh chắc sẽ không tránh khỏi bị tổn hại. Phúc âm Matthew chương 12, câu 43 đến câu 45 ghi lại như sau. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về bầy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Đó là theo Phúc âm Matthew chương 12, câu 43 đến câu 45. Bất cứ nỗ lực nào của con người cố gắng cải dọn, sửa đổi, chỉnh đốn cuộc sống cho tốt đẹp hơn, nhưng không do quyền năng thanh tẩy của Đức Thánh Linh, không có Đức Thánh Linh chủ trị, cư trú, chiếm hữu, bảo vệ, thì sớm muộn cũng sẽ trở thành mồi ngon cho ma quỷ và tà linh. Số phận về sau sẽ càng tệ hại hơn nữa. Chúa Giê-xu cũng nghiêm nghị cảnh cáo những kẻ xúc phạm đến Đức Thánh Linh, gán công việc của Đức Thánh Linh cho công việc của ma quỷ. Chúa cho biết những tội lỗi khác đều có thể được tha trừ tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Những kẻ phạm đến Chúa cứu thế có thể được tha vì Ngài là Đức Chúa Trời nhưng cũng mang bản chất con người. Nhưng xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì không bao giờ được tha vì Ngài là Thần Linh. Có người cho rằng hiểu như vậy là giới hạn ơn tha thứ vô cùng của Đức Chúa Trời. Nhưng suy nghĩ như vậy là không thấy rằng khi xúc phạm đến Đức Thánh Linh là xúc phạm đến chính quyền năng giúp mình ý thức được tình trạng tội lỗi, chống lại quyền năng giúp mình ăn năn và chống lại quyền năng giúp mình tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Nói một cách khác là phá cầu trước khi qua sông thì làm sao người đó có thể được cứu? Đức Thánh Linh là đấng vận hành trong lòng người để đem đến sự cứu rỗi, mà lại coi Ngài là quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự tối tăm, thì không thể nào làm gì cho người đó ăn năn. Những người Pha-ri-si cáo giác Chúa Giê-xu dùng quyền chúa quỷ để trừ quỷ, có thể không ý thức được tầm nghiêm trọng của các cáo giác của họ. Chúa đã cảnh cáo, e rằng nếu cứ tiếp tục trong khuynh hướng suy luận đó, lòng họ sẽ chai cứng lại, số phận họ sẽ vô phương cứu chữa. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu chắc chắn đã làm cho nhiều người thức tỉnh, cảnh giác để không rơi vào tội trọng không thể tha thứ. Tuy nhiên, lời cảnh cáo này cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Chân lý này cũng là một nhắc nhở cho chúng ta ngày nay. Chức vụ của mọi cơ đốc nhân, mọi người hầu việc Chúa hôm nay phải là chức vụ dựa vào quyền năng Thánh Linh thì mới thực sự bền vững, tồn tại và kết quả. Nói về kết quả, thì trong phúc âm Ma-thiêu chương 12 câu 33 đến câu 37, Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh hết sức quen thuộc nhưng cũng rất chính xác để mô tả kết quả trong đời sống một người. Cũng vẫn trong dòng tư tưởng nói về phe Pha-ri-si, Chúa Giê-xu bảo rằng, hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đó là theo phúc âm Ma-thiêu chương 12, câu 33 đến câu 37. Những lời hư không sẽ phải khai ra trong ngày phán xét, chắc chắn bao gồm những lời đám Pha-ri-si kia mới nói về công việc của Chúa Giê-xu. Lời nói một người thể hiện tấm lòng và chính con người đó, vì như Chúa Giê-xu đã dạy, bởi sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Một người đầy rẫy Đức Thánh Linh trong lòng chắc chắn cũng tuôn tràn ra những lời tốt lành nhân hậu. Còn những lời xấu xa, cay đắng là biểu hiện của một nguồn nước bị nhiễm độc. Vấn đề không phải là sửa lời, nhưng là sửa tấm lòng. Không phải sửa trái, nhưng là thay đổi cả một cái cây. Đó là việc chỉ một mình Đức Chúa Trời làm được. Ma quỷ không thể đổi mới một cái cây hay đổi mới tấm lòng được, mà nó chỉ có khả năng làm suy thoái, hư hỏng, làm thối rữa ra thôi. Chỉ thần linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm mới lại tất cả. Và đây là điều Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Đắng cay nhưng ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai. Ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa
gập ghềnh trong đời, đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết nên đoạn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.